mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc khuấy động chia rẽ ở Philippines về kế hoạch mua tên lửa Mỹ Typhoon. Trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng thực hiện.
Tổng thống và Phó Tổng thống Philippines lôi tính mạng ra dọa, hai gia tộc lãnh đạo Marcos và Duterte bất hòa. Những căng thẳng trên thượng tầng lãnh đạo ở Philippines đang trở thành cơ hội vàng cho Trung Quốc khuấy động chia rẽ ở Philippines về việc mua hệ thống phóng tên lửa Typhoon của Mỹ và dựa vào Washington để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Hệ thống phóng tên lửa mặt đất tầm trung Typhoon do tập đoàn Lockheed Martin phát triển đã được Mỹ đưa đến Philippines từ tháng 9 năm nay để tham gia cuộc tập trận chung song phương, và Washington chưa có kế hoạch rút hệ thống tên lửa này về vì vẫn cần để huấn luyện và nâng cao năng lực của quân đội. Theo lời phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Año, gần đây Manila cho biết là thực sự có kế hoạch sở hữu hệ thống này để tăng cường khả năng răn đe, và nếu được triển khai ở Philippines, nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Trung Quốc cũng sẽ nằm trong tầm bắn. Theo một số nhà phân tích, hành động này của Philippines còn nhằm xoa dịu Tổng thống sắp tới của Mỹ, ông Donald Trump, người vẫn muốn các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng và đóng góp trực tiếp nhiều hơn vào việc duy trì trật tự an ninh quốc tế do Mỹ lãnh đạo. Tuy nhiên, đối với Bắc Kinh, quyết định của Manila sẽ làm gia tăng căng thẳng trong vùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhắc đến hòa bình và thịnh vượng của khu vực để kêu gọi Manila cân nhắc lại quyết định. Nhưng họ để giới chuyên gia và truyền thông Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ cáo buộc Philippines đang trên đường trở thành kẻ gây rối thực sự ở Biển Đông, theo tờ Hoàn Cầu Thời báo. Còn đối với một số chuyên gia về an ninh hàng đầu của Trung Quốc, thì Philippines mua bất kỳ loại vũ khí nào thì cũng vô ích và vô nghĩa. Và Philippines chỉ đóng vai nạn nhân dựa vào hệ thống vũ khí của Mỹ. Gabriel Honranda, tác giả một bài phân tích trên trang Asia Times ngày 28 tháng 11 nhận định là Trung Quốc đang tìm cách khai thác thế yếu của Philippines trong mạng lưới liên minh của Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương để buộc nước này từ bỏ ý định mua loại vũ khí hiện đại. Thứ nhất, liên quan đến vị thế của chính quyền Philippines thường được ủng hộ chính trị mạnh mẽ ở cấp vùng nhưng lại được ủng hộ yếu ở cấp quốc gia do cạnh tranh chính trị giữa các đảng và đặc biệt là giữa hai gia tộc đang nổi hiện nay, đó là Tổng thống đương nhiệm thuộc gia tộc Marcos và phó tổng thống thuộc dòng họ Duterte. Mối quan hệ giữa hai dòng họ từng giúp liên minh chiến thắng vẻ vàng trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng giờ gần như bên bờ tan vỡ sau những cáo buộc tổng thống Marcos phản bội vì cho mở điều tra tham nhũng nhắm vào gia đình Duterte. Đấu đá và giận nứt lên cao trào khi phó tổng thống Sara Duterte khẳng định đã bố trí sát thủ để giết ông Marcos, đệ nhất phu nhân Lisa Araneta và chủ tịch hạ viện Martin Romualdez, họ hàng với tổng thống Marcos, nếu bà bị ám sát. Nhà nghiên cứu Richard Haydarian nhận định với trang Asia Times rằng những bất hòa chính trị giữa Tổng thống Marcos Jr. và Phó Tổng thống Sara Duterte đã đặt Trung Quốc vào tâm điểm, vì trong mỗi sự kiện, mỗi ý đồ làm suy yếu Tổng thống đương nhiệm dường như đều có yếu tố Trung Quốc. Ông nhắc lại là hồi tháng 4, Tổng thống Marcos Jr. đã cáo buộc người tiền nhiệm Rodrigo Duterte thỏa thuận ngầm với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống, ông Duterte vẫn không che giấu ý định xích lại gần với Bắc Kinh, các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông để thắt chặt hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Bảo đảm kinh tế đất nước là một yếu tố để giúp cho chế độ ổn định, trong khi hầu hết các chế độ Đông Nam Á củng cố và duy trì tính hợp pháp thông qua tăng trưởng kinh tế, thì giới tinh hoa chính trị Philippines thường không làm được điều đó, khiến đất nước tụt hậu so với các nước láng giềng Thái Lan, Việt Nam, Malaysia hay Indonesia. Giới lãnh đạo Philippines đã phải dựa vào các thế lực bên ngoài, ví dụ đối với Tổng thống Duterte, Trung Quốc là đối tác số 1, nhưng từ khi ông Marcos Jr. nhậm chức thì Philippines lại ngả sang Hoa Kỳ, đồng minh từ thời chiến tranh lạnh. Những tranh cãi căng thẳng nội bộ hiện nay có lẽ không có lợi cho chính quyền của Tổng thống Marcos Jr. dù ông bị dọa giết. Ngày hôm nay, ông Marcos Jr. cho rằng mọi lời kêu gọi phế truất phó tổng thống sẽ chỉ làm cho quốc hội phân tán. Ông kêu gọi ưu tiên lợi ích công hơn là những tư lợi chính trị, và như vậy mới tiếp tục được người dân ủng hộ những dự án quốc phòng lớn để đối phó với Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Minh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa mang chủ đề Sài Gòn Côn Đảo trên hành trình sáng tác của nhạc sĩ người Pháp Camille Saint-Saëns. Tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày 1 tháng Giêng 2022. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm do Minh Anh biên soạn qua đề tài tên lửa siêu thanh Oleksiy và trò chơi leo thang xung đột của Tổng thống Nga Putin. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, Thùy Dương trình bày về đề tài ma túy tổng hợp fentanyl phải chăng là mặt trận mới giữa Trung Quốc và Mỹ.
Thưa quý vị, gần 2 tháng trước khi chính thức trở lại Nhà Trắng, Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 26 tháng 11 đã dọa sẽ áp thuế 10% đối với mọi hàng hóa nhập từ Trung Quốc vào Mỹ nếu như Bắc Kinh không có biện pháp chấm dứt hoạt động xuất khẩu fentanyl sang Hoa Kỳ. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh vẫn sẵn sàng tiếp tục hợp tác chống ma túy với Hoa Kỳ. Nhưng Bắc Kinh lưu ý, Mỹ đừng coi là hiển nhiên Trung Quốc phải có thiện chí làm như vậy. Nhiều người đặt câu hỏi về khả năng fentanyl sẽ trở thành một mặt trận xung đột mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Fentanyl là gì và đến từ đâu?
Ban đầu là một loại thuốc giảm đau cực mạnh, được sử dụng có kiểm soát, chẳng hạn cho bệnh nhân ung thư. Sau đó, fentanyl đã được dùng như một loại ma túy tổng hợp mạnh hơn morphine khoảng 100 lần và mạnh hơn heroin khoảng 50 lần. Fentanyl dễ bào chế, có giá rẻ và gây nghiện ngay từ lần dùng đầu tiên. Fentanyl nhập lậu vào Mỹ thường được sản xuất ở Mexico với các hóa chất chủ yếu được điều chế và nhập từ Trung Quốc. Giáo sư Bruno Mekelbon về hồi sức nội khoa và chống độc, Đại học Paris Cité, trên trang mạng nghiên cứu The Conversation ngày 12 tháng 11 cho biết, trong năm 2022, khoảng 4,5 tấn bột fentanyl đã bị Hải quan Hoa Kỳ thu giữ, tương đương với 388 triệu liều fentanyl, đủ để giết chết toàn bộ dân Mỹ. Theo số liệu của Cơ quan Phòng chống Ma túy DEA của Mỹ, nạn nghiện fentanyl và việc dùng fentanyl quá liều đã gây ra cái chết cho khoảng 70.000 người tại Mỹ mỗi năm. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người Mỹ từ 18 đến 45 tuổi. DEA tố cáo Trung Quốc là nguồn cung cấp chính các tiền chất, tức là các hóa chất không thể thiếu được trong quá trình bào chế sản xuất chất gây nghiện fentanyl được buôn lậu vào Hoa Kỳ. Tại Mỹ, fentanyl còn được gọi là China White, tạm dịch là chất trắng Trung Quốc. Trung Quốc vốn là một trong những nước mạnh tay chống ma túy, nhưng các chất có thể dùng để bào chế fentanyl lại không bị coi là bất hợp pháp. Bắc Kinh cũng khẳng định không tồn tại hoạt động buôn bán trái phép fentanyl từ Trung Quốc sang Mexico.
Tại sao Trung Quốc lại bị tố là thủ phạm?
Chính quyền Biden đã coi cuộc chiến chống fentanyl là một trong những ưu tiên. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại là hồi tháng 10, chính phủ Mỹ đã trừng phạt hàng chục cá nhân và thực thể đặt trụ sở tại Trung Quốc, bị cáo buộc là nguồn cung cấp cho những kẻ buôn lậu fentanyl của Mỹ, cho những người bán fentanyl trên các trang dark web và cho các băng đảng buôn lậu tại Mexico. Nhóm này bị cáo buộc đã chuyển sang Mexico và Hoa Kỳ tổng cộng 900 kg tiền chất hóa học nhưng đã bị chính quyền Mỹ thu giữ. Số tiền chất này nếu được dùng thì sẽ điều chế ra một khối lượng khổng lồ fentanyl. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland khẳng định, việc buôn lậu fentanyl trên thế giới dẫn đến cái chết của nhiều người Mỹ thường bắt đầu từ các nhà máy hóa chất của Trung Quốc. Gần đây hơn, ngay hồi đầu tháng 11, chỉ 2 ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, Bộ Tư pháp cũng thông báo là công ty hóa chất Trung Quốc Hubei Aosk Biotech cùng giám đốc và 3 lãnh đạo của công ty đã bị Tư pháp Liên bang Mỹ kết tội bán bất hợp pháp các hóa chất dùng để bào chế chất gây nghiện fentanyl ra nước ngoài, làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng fentanyl tại Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết là ít nhất từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 11 năm 2023, Hubei Aosk Biotech đã bán và xuất sang Mỹ 11 kg tiền chất sản xuất fentanyl đủ để điều chế hàng triệu viên ma túy tổng hợp fentanyl. Tư pháp Mỹ còn tố cáo công ty hóa chất Trung Quốc bán sang Mỹ Tranq, một loại chất gây nghiện mới cũng có sức tàn phá kinh khủng đối với sức khỏe người dùng. Các chất này đã được xuất khẩu và chuyển sang Mỹ cho một người trên thực tế là một đặc vụ chìm của Trung Quốc. Một hôm sau thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ Công an Trung Quốc hôm 8 tháng 11 khẳng định đang điều tra vụ việc dựa trên thông tin do Hoa Kỳ cung cấp. Tân Hoa Xã cho biết 4 nghi phạm tại Trung Quốc đã bị bắt giữ.
Bắc Kinh có hợp tác với Washington trong cuộc chiến chống fentanyl hay không?
Vào tháng 8 năm nay, Bắc Kinh tuyên bố tăng cường kiểm soát các hóa chất được sử dụng để sản xuất fentanyl, một quyết định được Washington hoan nghênh. Trên thực tế, trong những năm vừa qua, các cuộc thảo luận Trung Mỹ về cuộc chiến chống fentanyl đã bị ảnh hưởng do căng thẳng trong quan hệ song phương. Phải đến thượng đỉnh hồi tháng 11 năm ngoái tại San Francisco, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới hứa sẽ cho nối lại các cuộc thảo luận. Nhóm công tác của hai nước về chống buôn bán fentanyl đã gặp nhau ở Washington vào mùa hè này.
Trung Quốc đã công bố các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn ba tiền chất fentanyl chính. Thế nhưng, các chuyên gia cho biết những kẻ buôn lậu fentanyl có thể nhanh chóng thích nghi, tạo ra các biến thể mới trước khi chúng được xác định và được đưa vào quản lý. Bên cạnh đó, theo Vanda Van Babron, chuyên gia về tội phạm có tổ chức tại Viện Nghiên cứu Brookings của Mỹ, thì Bắc Kinh chưa đủ cứng rắn với các công ty tham gia vào hoạt động thương mại này. Theo Viện Brookings, Trung Quốc còn xa mới có thể có những cáo trạng thực sự hoặc truy tố cứng rắn về tội rửa tiền hoặc gửi tiền chất cho các băng đảng ma túy ở Mexico. Bắc Kinh thậm chí đã đổi giọng. Cựu nhà báo của hãng tin Pháp AFP Pierre-Antoine Donnet, chuyên gia về Trung Quốc, trên trang mạng The Conversation hồi tháng 6, trích dẫn đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong, tuyên bố cuộc khủng hoảng fentanyl tại Mỹ không phải là vấn đề của Trung Quốc và Trung Quốc cũng không phải là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này.
Phải chăng chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khuyến khích hoạt động xuất khẩu fentanyl?
Bất chấp những hứa hẹn hợp tác Bắc Kinh từng đưa ra, Washington cay đắng nhận ra rằng đó chỉ là những lời nói suông. Fentanyl ngày càng được nhập nhiều hơn vào Mỹ và cướp đi mạng sống của nhiều người hơn. Trong bài viết Fentanyl, vai trò của Bắc Kinh trong xuất khẩu chất gây nghiện, giết người hàng loạt tại Mỹ, Pierre-Antoine Donnet cho biết trước cuộc khủng hoảng fentanyl đang ngày càng mang tính chính trị trong bối cảnh sắp đến bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Chính quyền Biden dần dần đã tỏ ra cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Ngày 11 tháng 6, các nhà điều tra của Mỹ đã công bố một báo cáo chưa từng có và bất ngờ về vấn đề này được chuyển tới Ủy ban Lưỡng viện về Trung Quốc tại Washington. Các nhà điều tra tuyên bố có bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục trợ cấp trực tiếp cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu trái phép fentanyl. Theo báo cáo này, các quan chức Trung Quốc khuyến khích sản xuất các tiền chất hóa học fentanyl thông qua trợ cấp và phần thưởng cho các công ty tham gia mạnh mẽ và hoạt động buôn bán nguyên liệu được sử dụng để sản xuất fentanyl. Các nhà điều tra đã thu thập được những thông tin cho thấy các công ty Trung Quốc sản xuất tiền chất fentanyl có thể đệ đơn xin được giảm thuế và được hưởng các biện pháp tài trợ khác của nhà nước Trung Quốc cho hoạt động xuất khẩu fentanyl. Bắc Kinh đương nhiên bác bỏ các cáo buộc đó của Washington. Donald Trump hiện giờ tỏ ra quyết tâm trong đường lối cứng rắn chống Trung Quốc, nhưng không có gì bảo đảm mức thuế mới mà Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ áp đặt đối với Bắc Kinh sẽ có tác dụng đưa Mỹ thoát khỏi khủng hoảng chất trắng Trung Quốc.
Trước khi bước sang phần 2, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc trắc nghiệm Philippines dồn tàu đến đảo Thị Tứ tuần tra quanh Scarborough tại Biển Đông. Tổng thống Nga đe dọa tấn công các trung tâm đầu não của thủ đô Ukraine bằng tên lửa Oresnik. Trước nguy cơ Tehran sản xuất vũ khí hạt nhân, Iran và ba nước châu Âu nối lại đàm phán. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Trung Quốc khuấy động chia rẽ ở Philippines về kế hoạch mua tên lửa của Mỹ Typhoon. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Nhiều tờ báo Pháp số ra hôm nay đồng loạt chạy tựa trang nhất về dự thảo ngân sách thắt lưng buộc bụng đang được thảo luận ở Quốc hội Pháp. Liệu chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier có bị lật đổ hay không? Liệu Pháp có rơi vào tình trạng shutdown giống như Mỹ trước đó hay không? Liệu Pháp có khả năng chi trả được món nợ hay không? Đó là những câu hỏi mà các nhật báo Pháp đặt ra.
Đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng, Thủ tướng Pháp đã lên kế hoạch tiết kiệm 60 tỷ euro cho tài khoá 2025 bằng việc tăng thuế cho một số lĩnh vực, giảm trợ cấp chăm sóc y tế cho người không giấy tờ, v.v.
Tuy nhiên, theo Le Monde, kế hoạch này đã gây ra nhiều tranh cãi tại Quốc hội Pháp và khiến ông Barnier phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đảng khác. Nhất là sau khi Thủ tướng đã cảnh báo hôm thứ Ba rằng ông sẽ áp dụng Điều 49 của Hiến pháp để thông qua ngân sách mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội. Điều này đã khiến các thành viên trong Đảng Tập hợp Dân tộc đe dọa sẽ cùng với Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm lật đổ chính phủ của ông Barnier. Liệu Thủ tướng Pháp có sẽ mất chức chỉ sau 3 tháng lên nắm quyền? Trong khi đó, báo thiên hữu Le Figaro nhận định Michel Barnier không phải là người duy nhất đang lo lắng. Tổng thống Emmanuel Macron cũng đang phải chịu áp lực ngày càng tăng do ông bị nhiều người trong chính trường Pháp coi là kẻ đã gây ra tình hình bế tắc như hiện nay. Nếu trước đây chỉ có những đảng đối lập kêu gọi ông Macron từ chức, thì giờ đây nhiều nhân vật ôn hòa hơn cũng đã đi theo lập trường này. Ông Jean-François Copé, cựu lãnh đạo đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa, phát biểu tối thứ Tư trên kênh BFM TV rằng chỉ còn một giải pháp, đó là bầu cử tổng thống mới, cần phải tổ chức bầu cử sớm. Mặc dù trước đây ông Coppé tỏ ra khá thân thiện với ông Macron, nhưng giờ ông cho rằng tổng thống Pháp sẽ không thể trụ được đến năm 2027, tức là đến hết nhiệm kỳ trong bối cảnh chính trị như hiện nay. Theo ông, mối hỗn độn trong chính trường Pháp đều là do tổng thống Macron đã quyết định giải tán quốc hội hồi tháng 6 mà chẳng có lý do cụ thể nào. Chính điều này đã khiến không đảng nào ở Pháp có đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Do vậy, các quyết định đều khó có thể được thông qua.
Nhật báo Công giáo La Croix thì đặt câu hỏi liệu nước Pháp có sẽ rơi vào tình trạng shutdown như đã từng xảy ra ở Hoa Kỳ, tức là các cơ quan chính phủ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng Giêng vì quốc hội không đạt được đồng thuận về ngân sách hay không?
Mặc dù hiến pháp của nước Pháp quy định nếu không đủ thời gian để ban hành luật ngân sách, nhà nước có thể thông qua một luật khẩn cấp cho phép thu thuế, trong khi các chi tiêu sẽ được quy định bằng sắc lệnh dựa trên ngân sách của năm trước. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, Pháp sẽ phải làm việc với một ngân sách tạm thời, và điều này có thể sẽ dẫn đến những hậu quả tài chính nghiêm trọng. Theo Leveco, nếu Pháp vẫn không có được ngân sách chính thức cho năm 2025, mà tiếp tục sử dụng lại các mức ngân sách của năm 2024, tình trạng thâm hụt có thể sẽ lên tới 6%, nợ công sẽ tiếp tục tăng, tình hình thị trường ảm đạm, và các nhà đầu tư sẽ chẳng còn tiền để đầu tư nữa.
Về tình hình Trung Cận Đông, Nhật báo Le Monde có bài phân tích về thỏa thuận hưu chiến ở Liban. Trong bài viết, Netanyahu muốn tận dụng lệnh ngừng bắn ở Liban để tập trung vào các mặt trận khác. Le Monde nhận định, dù xung đột tại Liban có thể sẽ tạm lắng xuống sau thỏa thuận hưu chiến hôm 27 tháng 11, đây không phải là một triển vọng về hòa bình, mà là một sự tiếp diễn, thậm chí là leo thang chiến tranh ở quy mô khu vực.
Việc rút quân, chấm dứt không kích, giúp quân đội Israel tiết kiệm vũ khí và lực lượng, để họ có thể tập trung vào các mặt trận khác. Điều này đã được các tướng lĩnh của Israel tính toán dựa trên việc so sánh những tổn thất của chính họ và những lợi ích chiến thuật không đáng kể mà họ nhận được từ cuộc chiến. Khi thông báo thỏa thuận ngừng bắn vào tối thứ Ba, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã một lần nữa cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ tại các mặt trận, trải dài từ Yemen tới Syria, từ Gaza đến Iran, qua Cisjordani, Liban và Iraq. Ông cũng không quên nhấn mạnh rằng mặt trận quan trọng nhất trong số đó là cuộc đối đầu với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thủ tướng Israel tuyên bố, mối đe dọa này luôn là ưu tiên tuyệt đối của tôi, và điều này càng đúng hơn khi giờ đây chúng ta thấy các nhà lãnh đạo Iran liên tục nhắc đến ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Loại bỏ mối đe dọa này là nhiệm vụ quan trọng nhất để bảo vệ sự tồn tại và tương lai của nhà nước Israel, từ ngữ trong nguyên văn. Bà Myra Johnson, chuyên gia về Israel thuộc nhóm nghiên cứu International Crisis Group, nhận định qua tuyên bố trên, ông Netanyahu muốn gửi thông điệp tới tân chính phủ Hoa Kỳ rằng Tel Aviv sẵn sàng gây áp lực tối đa lên Tehran và đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài, nhưng không muốn bị coi là kẻ gây chiến. Đội ngũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump dường như cũng đã nắm bắt được thông điệp đó. Ông Mike Wells, người được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, đã tuyên bố trên mạng X rằng tôi vui mừng khi thấy các biện pháp cụ thể được thực hiện để giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Nhưng hãy nhớ rõ rằng chế độ Iran chính là nguồn gốc của sự hỗn loạn và khủng bố đang được gieo rắc trên khắp khu vực. Chúng tôi sẽ không khoan nhượng với các hành động hỗ trợ khủng bố của họ. Còn tại mặt trận Gaza, lực lượng Israel vẫn đang hoạt động tích cực. Mục tiêu chính là thành phố Jabalia, một căn cứ của Hamas, nơi mà các chiến binh cuối cùng của tổ chức khủng bố đang bị tiêu diệt một cách có hệ thống. Có vẻ như Hamas đã mất quyền kiểm soát giải Gaza.
Bàn cờ địa chính trị Mỹ-Ukraine, Trung Quốc-Đài Loan là chủ đề được Le Figaro quan tâm. Trong bài phân tích về các chính sách tương lai của Trump với cuộc chiến Nga-Ukraine, Nhật báo Thiên Hữu nhận định tân Tổng thống của Hoa Kỳ là một người có nghệ thuật thương lượng với những toan tính đầy bất ngờ mà hiệu quả.
Theo tờ báo này, sẽ có những ngày mà người ta phải giật mình khi đọc trên mạng X tuyên bố của con trai ông chủ Nhà Trắng rằng Zelensky chẳng bao lâu nữa sẽ bị tước tiền tiêu vặt, tức là viện trợ quân sự của Mỹ. Sự lo ngại tương tự cũng đến khi Phó Tổng thống tương lai J.D. Vance tiết lộ một kế hoạch giải quyết cuộc chiến tại Ukraine giống như một sự đầu hàng, vì Kiev sẽ phải nhượng lại cho Moscow phần lãnh thổ bị chiếm đóng. Tuy nhiên, lại có những ngày khác, ta có thể tiếp tục hy vọng khi nghe tuyên bố của nhân vật sẽ trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Wells xin trích. Chúng ta cần phải khôi phục khả năng răn đe, khôi phục lại hòa bình và đi trước một bước trong cuộc leo thang căng thẳng thay vì chỉ đáp trả. Ông Wells sẽ xem xét kế hoạch của tướng Kay Kellogg đặc phái viên tương lai của Trump về vấn đề này, và ông tiếp tục viện trợ cho Ukraine, đổi lấy một thỏa thuận từ Kiev để bắt đầu đàm phán hòa bình. Điều này cũng có nghĩa là Trump sẽ ép buộc Putin đàm phán bằng cách đưa ra luận điểm nếu không. Nếu không, tôi sẽ cung cấp cho Ukraine mọi thứ họ cần để chiến thắng. Sự hồi hộp và không thể đoán trước này phản ánh mưu lược của Donald Trump và làm tăng giá trị của các cuộc đàm phán khi tiến gần tới thời điểm thương thảo. Vào năm 2016, ông Trump đã thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bí mật chiến lược ngoại giao của mình để duy trì yếu tố bất ngờ. Tất cả đều sẽ được quyết định trong đầu của tân Tổng thống, một người đã sớm bươn trải trong môi trường bất động sản đầy sói ở phố Wall, một người rất thực dụng và hiểu rõ ý nghĩa của việc đối đầu với liên minh Nga-Trung-Iran.
Ngoài ra, sự hồi hộp hiện tại cũng phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai phe trong Đảng Cộng Hòa, những người theo chủ nghĩa cô lập và những người theo đường lối Reagan.
Bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thảm họa ở Iraq và Afghanistan, phe theo chủ nghĩa cô lập là những người phản đối việc Mỹ can thiệp vào các vấn đề trên thế giới. Theo họ, chỉ cần tập trung phát triển kinh tế để nước Mỹ vĩ đại trở lại là đủ. Nhưng ngược lại, phe Reagan thì lại luôn tin rằng Washington có thể giữ vững vai trò anh cả, đảm bảo hòa bình cho thế giới. Nhưng với họ, hòa bình chỉ có thể đạt được bằng sức mạnh và bằng cách khôi phục một khả năng răn đe thực sự. Nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa cũng đã không che giấu ý định đứng lên bảo vệ Ukraine, tin rằng tương lai của phương Tây sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến. Tất cả những điều này có thể sẽ là yếu tố quan trọng cấu thành sự ủng hộ cho Ukraine sau này.
Vẫn về quan hệ Mỹ-Ukraine, trong một bài viết khác, Le Figaro trích dẫn phỏng vấn với tướng Raymond Andrejak, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, nhận định nếu Mỹ thất bại trong việc bảo vệ Ukraine thì Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan.
Theo ông, đúng là tương lai của Ukraine sẽ phụ thuộc vào quyết định của Mỹ, nhưng nếu Bắc Kinh thấy Hoa Kỳ đang mất đi uy tín trong việc bảo đảm an ninh cho châu Âu, nếu họ thấy Mỹ không thể đánh bại được một nước Nga có nền kinh tế và dân số chỉ bằng 1/10 Trung Quốc, họ sẽ xem xét lại tình hình ở khu vực Thái Bình Dương và Đài Loan. Và trong trường hợp đó, rất có thể Bắc Kinh sẽ tấn công Đài Loan.
Khép lại các tờ báo Paris trong ngày, mời quý thính giả đến với tạp chí văn hóa của RFI. Chủ đề ngày hôm nay, Sài Gòn, Côn Đảo, trên hành trình sáng tác của nhạc sĩ người Pháp Camille Saint-Saëns. Tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày 1 tháng 1, 2022. Trong gần 80 năm sự nghiệp, Camille Saint-Saëns đã sáng tác hơn 600 nhạc phẩm. Trong tủ sách đồ sộ đó của nền âm nhạc Pháp có một thoáng bóng hình của thành phố Sài Gòn, thời còn là thuộc địa Đông Dương. Dòng chữ Sài Gòn 1895 tháng 4 đã đánh dấu thời điểm mà Camille Saint-Saëns hoàn tất vở opera Frédégonde. Trong những ngày tháng, ông thà bước ở Đông Dương, Sài Gòn, Chợ Lớn, Vũng Tàu, Côn Đảo là những nơi ông đã đi qua. Ngày 13 tháng 2, 1895, đích thân toàn quyền Đông Dương Armand Rousseau ra tận bến cảng Sài Gòn để đón người bạn thân Camille Saint-Saëns. Thế rồi ông đã lưu lại tại thành phố được mệnh danh là Viên Ngọc Viễn Đông này trước khi tiếp tục hành trình đến Côn Đảo, nơi mà một mối thâm giao là Louis Jacquet được bổ nhiệm điều hành nhà tù khét tiếng Boulot Condor. Trong một bức thư còn lưu lại về những ngày tháng ở Đông Dương, nhạc sĩ người Pháp đã viết: "Phong cảnh Côn Sơn tuyệt đẹp tôi chưa từng được thấy trên đời. Tiếc là chẳng hiểu biết gì nhiều về con người, về văn hóa và nhất là âm nhạc xứ này." Thật ra thì trước khi đặt chân đến Đông Dương, Camille Saint-Saëns đã từng có dịp tiếp cận với âm nhạc Đông Dương nhân hội chợ triển lãm toàn cầu Exposition Universelle ở Paris 1889. Thế nhưng khác hẳn với nhạc sĩ Claude Debussy, Saint-Saëns đã không bị nhạc ngũ cung hay những nhạc cụ cổ truyền Đông Phương làm mê hoặc. Trong một bài nghiên cứu, ông viết âm thanh phát ra từ những nhạc cụ xa lạ ấy làm ông liên tưởng đến tiếng mèo kêu, đến những tiếng kêu thảm khốc của những con vật bị hành hình. Những ngày tháng ở Sài Gòn, Chợ Lớn, ông đã nhiều lần đi xem hát, nhưng dường như chất nhạc thuần túy Á Đông ấy chẳng mảy may làm Camille Saint-Saëns thay đổi quan điểm. Nhưng điều đó không cấm cản, ông được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái nghệ thuật Đông Dương Orientalisme năm 1872 và opera thứ 3 trong sự nghiệp của Saint-Saëns mang tựa đề Công chúa da vàng. Nhân vật chính trong vở ca nhạc kịch ấy đã yêu say đắm một nàng tiên Nhật Bản dù chỉ là một mối tình trong mơ. Chúng ta vừa nghe qua trong đoạn cuối của chương thứ nhì bản concerto số 5 cho dương cầm, còn được gọi là bản concerto Ai Cập, đã được Camille Saint-Saëns sáng tác năm 1896 tại Luxor, bản tình ca dân gian của anh trèo đò với thang âm ngũ cung của miền nắng ấm Ai Cập, là tiếng gọi viễn du như một lời mời Camille Saint-Saëns hãy neo lại con thuyền sáng tác trên dòng sông Nil. Bị bệnh suyễn từ bé, nhạc sĩ Camille Saint-Saëns không chịu được cái thời tiết giá lạnh của những mùa đông ẩm ướt tại Pháp, nên ông rất thường xuyên tìm đến những vùng nắng ấm. Tác giả của Le Carnaval des Animaux, lễ hội hóa trang của các loài thú, đã 15 lần đến Ai Cập, 6 lần dừng chân tại quần đảo Canary, gần 20 lần đến Algeria. Và cũng chính tại thủ đô Algeria, ông đã chút hơi thở cuối cùng ngày 16 tháng 2 năm 1921. Một nhạc sĩ phong cầm và piano, một nhạc trưởng tài hoa, một nhà soạn nhạc đa tài, để lại nhiều dấu ấn trong hầu hết các thể loại âm nhạc, từ thính phòng đến giao hưởng, và kể cả trong cái thế giới opera. Trong suốt sự nghiệp, Camille Saint-Saëns đã rất thường xuyên phải sống xa nhà. Ông từng biểu diễn tại Nga, hai lần sang Mỹ, rồi lặn lội đến tận Brazil và Argentina. Khi định mệnh lần lượt cướp đi hai cậu con trai lúc tuổi còn thơ, thì ông không còn thiết tha với cuộc sống gia đình. Saint-Saëns gần như là ly thân với người vợ trẻ, rất thường xuyên qua thư từ ông liên lạc với mẹ, người đã đưa ông bước vào cái thế giới âm nhạc. Năm 1888, khi bà mất, không còn gì để giữ chân người nhạc sĩ này ở Paris hay tại thành phố Dieppe, quê nội của ông. Tác giả đã từng tâm sự những chuyến đi xa là cái cách duy nhất để Camille Saint-Saëns hy vọng tìm lại được chính mình. Và đúng như thế, ông rong ruổi đi từ Ceylon đến Malta, từ Tunis đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, rồi sang tận Đông Dương, Suite Algérienne, Africa, giai điệu Ba Tư, Công chúa da vàng, Bình minh trên sông Nil là một trong số những tác phẩm mang tên những vùng đất mà Camille Saint-Saëns đã đi qua. Saint-Saëns là một nhạc sĩ dấn thân ở vào cái thời kỳ mà Anh, Pháp hay Hà Lan đã đua nhau chinh phục những vùng đất mới, thường xuyên lui tới với Algeria thuộc địa của Pháp hay Ai Cập vùng lãnh thổ thuộc về Vương quốc Anh. Camille Saint-Saëns đã từng giải thích: thành phố Alger đủ thơ mộng để cho những người châu Âu đến đây sống một cuộc đời vương giả. Thế nhưng thay vì bảo tồn cái văn hóa bản địa đẹp đẽ ấy, thì người ta lại phá hủy những đền đài cổ kính và tráng lệ của Algeria để kiến thiết những khu nhà Tây xấu xí. Đối với một người mà bốn bề là nhà, ông không thể chấp nhận cái chính sách thực dân. Một điểm nổi bật khác trong tư tưởng của Camille Saint-Saëns là ông rất chú trọng vào cái tinh thần bác ái và bình đẳng trong xã hội. Trong tác phẩm Danse Macabre, vũ điệu của những bộ xương khô, sáng tác năm 1874, ông đã phổ nhạc một bài thơ mang tên Bình đẳng và bác ái của thi sĩ người Pháp Casalis. ở cái cõi vĩnh hằng, hai bộ xương khô, một của bà Bá Tước và một của anh thợ Hàn, đã tự do, hạnh phúc khiêu vũ bên nhau. Hạnh phúc trong cái giây phút đó khiến thế gian phải ganh tị. Những nhạc sĩ bậc thầy như là Rossini của Ý hay Franz Liszt của Hungary đã sớm nhìn thấy Camille Saint-Saëns là một nghệ sĩ tài hoa. Liszt từng thốt lên rằng Saint-Saëns là nhạc sĩ phong cầm xuất sắc nhất trên đời. Và nhiều năm sau đó thì đến lượt Claude Debussy quả quyết rằng Saint-Saëns là người am hiểu âm nhạc của thế giới hơn ai hết. Trong lịch sử âm nhạc Pháp, Camille Saint-Saëns là một trong những tác giả có sự nghiệp bền bỉ. Ông đã dễ dàng xuyên qua hai thế kỷ 19 và 20, hai cuộc chiến giữa nước Pháp và Đức, một trường phái âm nhạc lớn khác của nhân loại, với những cái tên tuổi như Bach, Mendelssohn hay Wagner mà ông hằng ngưỡng mộ. Camille Saint-Saëns liên tục là người mở đường với tác phẩm Quatuor đầu tiên dành cho kèn saxo, hay là người tiên phong đưa điệu tango vào dòng nhạc cổ điển. Năm 1908, lại cũng Camille Saint-Saëns là người đầu tiên đã soạn nhạc phim. Có lẽ chính vì thế mà nhạc phẩm Aquarium trong tập nhạc Le Carnaval des Animaux được chọn là nhạc hiệu vào mỗi mùa liên hoan điện ảnh Cannes. Thưa quý thính giả, nếu đã lỡ hẹn với Minh Anh hôm qua, hôm nay mời quý vị nghe lại tạp chí mang tựa đề Tên lửa siêu thanh Oreshnik và trò chơi leo thang xung đột của Tổng thống Putin. Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024, quân đội Nga lần đầu tiên đã phóng tên lửa loại Oreshnik nhằm vào thành phố Dnipro của Ukraine. Theo một số chuyên gia, với động thái này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một thách thức leo thang rất rõ ràng đối với phương Tây. Theo đó, quý vị đã sẵn sàng hay chưa để Nga tấn công các cơ sở của NATO ở bất kỳ nơi nào tại châu Âu bằng các loại tên lửa siêu thanh mà quý vị không sở hữu? Theo báo Pháp Le Monde, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hạt nhân quân sự, Nga sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm trung ICBM được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân trên chiến trường Ukraine. Tên lửa mới có tên gọi là Oreshnik, có tầm bắn nằm trong khoảng từ 2.000 đến 3.000 km. Chuyên gia Eloise Fayet, phụ trách chương trình nghiên cứu về răn đe và phổ biến hạt nhân, Trung tâm Nghiên cứu An ninh, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trên đài phát thanh France Culture giải thích, đây là một phiên bản cải biên từ loại tên lửa cũ RS-26 từng được Nga phát triển trong những năm 2010 nhưng đã bị đình lại do quá tốn kém.
Ce qui est très intéressant, c'est que ce type de missile était interdit entre 1987 et 2019.
Pourquoi? Điều thú vị ở đây là loại tên lửa này đã bị cấm từ năm 1987 đến năm 2019 nhờ vào hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF, văn bản được ký kết giữa Hoa Kỳ và Liên Xô sau cuộc khủng hoảng tên lửa châu Âu 1977-1987. Vụ căng thẳng nổi tiếng này lại gia tăng giữa Mỹ và Liên Xô tại châu Âu sau khi Nga phát triển và bố trí một số loại tên lửa nhằm đáp trả việc Mỹ cho lắp tên lửa Pershing tại châu lục. Hai đại cường thời kỳ đó nhận ra rằng việc trang bị các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km tạo ra một sự mơ hồ chiến lược, bởi vì một điểm tại châu Âu đã nằm trong tầm bắn từ lãnh thổ Liên Xô và do vậy loại tên lửa này đã bị cấm. Tuy nhiên trong những năm 2010, Nga đã quyết định tái khởi động một số chương trình vũ khí. Vụ việc bị Mỹ phát hiện và ông Donald Trump vào năm 2019 đã quyết định rút khỏi hiệp ước INF và sau đó là đến lượt Nga.
Qui avait été ensuite suivi par la Russie.
Đương nhiên, đòn phủ đầu này của Nga đã mang lại niềm hân hoan cho những người theo đường lối cứng rắn tại Moscow. Còn tại các thủ đô của phương Tây, động thái này của Nga đã gây bất ngờ và là một bước rẽ quan trọng trong cuộc chiến tranh Ukraine. Hành động này có thể được xem như là một thách thức từ ông Putin. Theo đó, liệu rằng NATO có đủ sức để đối phó với các loại tên lửa siêu thanh của Nga mà phương Tây không hề có hay không? Về điểm này, ông Jan Brown, một nhà cựu ngoại giao của Anh, am tường về Nga trên trang Responsible State Wrapped ngày 27 tháng 11 vừa qua đánh giá rằng phương Tây đang hiểu sai về chiến lược của Nga. Tại mỗi thời điểm quan trọng trong một thập kỷ qua, Nga tìm cách thống trị leo thang, một khái niệm chiến tranh lạnh. Theo đó, một quốc gia có thể kiềm chế xung đột tốt nhất và tránh leo thang nếu họ thống trị ở mỗi bậc leo thang liên tiếp cho đến nấc sau cùng là bậc thang hạt nhân. Chiến lược này đã được Nga áp dụng và thống trị kể từ khi nổ ra khủng hoảng Ukraine năm 2014, việc sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, rồi cuộc chiến xâm lược Ukraine tháng 2 năm 2022 là những bước leo thang lớn mà NATO đã không đối đầu trực diện. Chiến lược này cũng được Nga thực hiện trong lĩnh vực ngoại giao. Người ta còn nhớ năm 2017, Moscow leo thang căng thẳng với Washington khi cho trục xuất 755 nhân viên ngoại giao của Mỹ. Khi cho leo thang quá mức, Nga đánh cược rằng đối thủ của mình sẽ không sẵn sàng bước thêm một nấc thang nữa.
Tại Moscow, có một quan điểm cứng rắn được củng cố bởi chủ nghĩa tuần tiến của Joe Biden đã cho rằng Nga sẽ luôn vượt trội hơn một liên minh phương Tây chia rẽ và yếu kém về mặt đạo đức khi có căng thẳng. Bởi một lẽ dễ hiểu là Nga có thứ mà phương Tây không có, quyền lực tối cao và ý chí chính trị để có thể đơn phương hành động. Ông Putin đã bị những người theo đường lối cứng rắn chỉ trích là đã không phản ứng trước việc phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Do vậy, việc Nga phóng một tên lửa siêu thanh Oreshnik vào một cơ sở vũ khí kiên cố của Ukraine tại Dnipro đúng là đã đánh dấu một bước leo thang mới, bởi vì đây là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo tầm trung được sử dụng trên chiến trường. Theo ông Ian Brown, động thái này của Moscow mang nhiều ý nghĩa quan trọng vì một số lý do. Thứ nhất, việc sử dụng tên lửa Oreshnik cho thấy một sự leo thang mới về khả năng hủy diệt. Thiệt hại gây ra từ cuộc không kích này dường như lớn hơn đáng kể so với các cuộc tấn công thông thường khác.
Về điểm này, nhà nghiên cứu Eloise Faye lưu ý rằng điều thú vị ở đây không phải ở điểm tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân, mà là việc chúng có thể mang nhiều đầu đạn thông thường cùng một lúc. Trên đài phát thanh France Culture, nữ chuyên gia Pháp giải thích tiếp.
Les responsables russes ont été très clairs sur le sujet. Leur objectif avec ce missile balistique de portée.
Giới chức Nga rất rõ ràng về chủ đề này. Mục tiêu của họ với loại tên lửa đạn đạo tầm trung là sử dụng nhiều đầu đạn cùng lúc và tiến hành bắn hàng loạt để có thể tiếp cận bằng tên lửa quy ước nhiều địa điểm mà trước đây chỉ có thể thực hiện bằng vũ khí hạt nhân và do vậy cho phép tấn công dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì với một loại vũ khí quy ước như vậy, quý vị không vi phạm cấm kỵ về hạt nhân và do vậy tấn công dễ dàng hơn nhiều các mục tiêu tại Ukraine hay như tại sao không là Ba Lan, Romania hay các nước ở trong vùng Baltic. Điều này đặt ra câu hỏi, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào, đặc biệt là NATO và Pháp, trước một cuộc tấn công nhằm vào các điểm cho đến giờ được cho là khó có thể bị nhắm đến.
Thứ hai, theo ông Jan Braut, một ngày sau cuộc không kích, Tổng thống Nga trong bài phát biểu trước toàn dân đã cẩn thận mô tả cuộc oanh kích là một cuộc thử nghiệm, đồng thời khẳng định tên lửa Oreshnik có một khả năng triển khai vượt xa năng lực các loại tên lửa mà cường quốc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga như Atacms hay Storm Shadow. Nguyên thủ Nga còn để ngỏ cánh cửa cho các cuộc thử nghiệm tiếp theo của Oreshnik. Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga khẳng định phương Tây chưa có một phương tiện nào để chống lại một kiểu oanh kích như ngày 21 tháng 11 vừa qua, với tốc độ Mach 10, tức khoảng từ 2,5 đến 3 km trong một giây, chưa có một hệ thống phòng không nào hiện có trên thế giới, kể cả các hệ thống phòng không của Mỹ bố trí tại châu Âu có thể bắn chặn. Một thông tin phần nào cũng được nhà nghiên cứu Eloise Faye thừa nhận trên làn sóng France Culture ngày 25 tháng 11 vừa qua.
Alors, il y a certains systèmes qui peuvent arrêter ce missile, notamment les batteries TAD.
Có một số hệ thống phòng không có khả năng bắn chặn loại tên lửa này, đặc biệt là hệ thống THAAD. Đây là hệ thống tên lửa của Mỹ và được nước này triển khai gần đây ở Israel để bảo vệ lãnh thổ Israel trước một cuộc tấn công của Iran. Vấn đề là hệ thống phòng không này cực kỳ đắt và có rất ít. Quả thật, việc nghĩ đến một dạng vòm sắt giống như hệ thống vũ khí được bố trí ở Israel trên lãnh thổ châu Âu hoàn toàn là một điều ảo tưởng.
Cuộc thử nghiệm của Nga đang đặt Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp trong thế phải đối mặt với việc đưa Ukraine vào một tình huống mà một loại vũ khí có sức tàn phá lớn hơn có thể được sử dụng để chống phá các mục tiêu chiến lược hoặc trên chiến trường.
Cuối cùng, phạm vi tấn công của Oreshnik lớn hơn gấp 16 lần so với tên lửa Atax và Storm Shadow. Điều này đặt bất kỳ mục tiêu nào của NATO trong tầm bắn của cuộc tấn công thông thường. Theo nhiều nguồn tin từ Nga, trong cuộc không kích hôm 21 tháng 11, Nga đã phá hủy cơ sở vũ khí Yuzhmash, được xây dựng từ thời Liên Xô cũ, nằm sâu dưới lòng đất để tránh bị tấn công. Đây dường như là nơi được hãng vũ khí Rheinmetall của Đức sử dụng để sửa chữa xe tăng Leopard và Ukraine dùng làm cơ sở để sản xuất drone tầm xa. Thế nên, với việc lần đầu tiên dùng vũ khí đạn đạo tầm trung không kích Ukraine, ông Putin đã gửi đến một thông điệp rất rõ ràng đến các nhà hoạch định chiến lược quân sự Mỹ và Anh Quốc, những nước ủng hộ việc triển khai Atax hay Storm Shadow, rằng mục tiêu cụ thể sắp tới rất có thể sẽ là NATO.
Về phía Mỹ, vào lúc xế chiều của nhiệm kỳ tổng thống, liệu rằng ông Biden có quyết định sẵn sàng leo thang quá mức với ông Putin hay không? Điều này đòi hỏi vị tổng thống sắp mãn nhiệm phải mở rộng một cách ồ ạt quy mô và phạm vi của các hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ có thể được sử dụng ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Jan Brown nhắc nhở, quân đội Mỹ vẫn chưa có một hệ thống tương đương đang hoạt động như Oreshnik. Cuối cùng, tác giả kết luận, sắp đến ngày chính thức bước vào Nhà Trắng, liệu rằng ông Donald Trump có sẽ quyết định mở kho vũ khí hay không, thì đây vẫn còn là một điều đáng ngờ.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. Les voix du monde.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc trắc nghiệm Philippines dồn tàu đến đảo Thị Tứ tuần tra quanh Scarborough tại Biển Đông. Tổng thống Nga dọa tấn công các trung tâm đầu não của thủ đô Ukraine bằng tên lửa Oreshnik. Trước nguy cơ Iran sản xuất vũ khí hạt nhân, Tehran và ba nước châu Âu nối lại đàm phán. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khuấy động chia rẽ ở Philippines về kế hoạch mua tên lửa của Mỹ Typhoon. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm tuần báo do Phan Minh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây Minh Anh đảm nhiệm. Kế tới là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album nhạc Pháp mới của danh ca Julien Doré. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của RFI. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.